This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày 28 tháng 3 năm 2012. Xin mời quý vị nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 mét, cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 7:00 sáng. Thưa quý thính giả, ngoài các tin tức cập nhật như thường lệ, mở đầu câu chuyện thời sự, chúng tôi mời quý vị nghe một số diễn biến đáng chú ý đối với hoạt động các giáo hội tại Việt Nam qua lời kể của các vị lãnh đạo tinh thần, giáo dân tín hữu. Việc làm ăn bị thua lỗ vỡ nợ của tập đoàn tàu thủy Vinashin lên tới hơn 4 tỷ đô la vẫn gây nhiều thắc mắc, khó giải đáp trong dư luận. Nhiều đại biểu quốc hội chưa mạnh dạn lên tiếng trước diễn đàn và còn ngại tiếp xúc với báo chí. Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã sẽ nói về công trình và thành quả nghiên cứu hơn 30 năm của ông về Hoàng Sa. Cuối chương trình là một điểm blog do Thanh Quang tổng hợp, biên soạn và trình bày về số phận của 21 ngư dân huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi bị tàu lạ bắt giữ từ đầu tháng 3 này, vẫn bặt vô âm tín. Mong quý vị theo dõi đến phút chót của chương trình Việt ngữ đài AFA sáng nay. Đến đây, mời quý vị nghe bản tin sáng thứ Tư, ngày 28 tháng 3 năm 2012.
Thanh Trúc và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Philippines lên kế hoạch diễn tập hải quân chung với Việt Nam và Thái Lan như một phần nỗ lực tăng cường mối quan hệ về mặt hải quân với hai quốc gia láng giềng. Trung tá Omar Tonsay của Philippines mới tiết lộ thông tin này. Theo lời vị trung tá, thì kế hoạch tập trận chung này là hoạt động tiếp nối sau khi phái đoàn hải quân Philippines do Phó Đô đốc Alexander Palma đến thăm Việt Nam hồi 11-14 và Thái Lan hồi 14-17 tháng này. Cũng theo lời trung tá Omar Tonsay, thì sau chuyến ghé thăm công ty đóng tàu Hạ Long, một cơ sở được trang bị công nghệ đóng và sửa chữa tàu tối tân và có khả năng xây lắp tàu chiến, đã đem lại cơ hội cho hai quốc gia tiến hành các tập trận hải quân chung trên biển Tây Philippines và các vùng biển chung khác. Cũng xin được nhắc lại, trong chuyến thăm mới đây đến Việt Nam, Phó Đô đốc Palma và Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã thảo luận kế hoạch thiết lập đường dây nóng giữa hai trung tâm điều phối của Hải quân Philippines và Hải quân Việt Nam trên phương diện nghiên cứu và cứu hộ.
Trong một diễn biến thời sự khác, Syria chấp nhận đề nghị 6 điểm do đặc sứ Kofi Annan của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập đưa ra. Tuy nhiên, hầu hết các nhà quan sát đều nói rằng đây chỉ là bước đầu tiên của một tiến trình có thể kéo dài tới nhiều tháng trước khi hòa bình thật sự đến với người dân Syria. Hiện đang có mặt tại Bắc Kinh để thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc về biện pháp giải quyết xung đột chính trị ở Syria. Ông Kofi Annan nói, quyết định của chính phủ Syria là một dấu hiệu tiến bộ và hy vọng đề nghị 6 điểm ông đưa ra sẽ được thực hiện trong thời hạn sớm nhất. Theo các nhà ngoại giao làm việc ở Liên Hiệp Quốc, đề nghị mà ông Annan đưa ra bao gồm việc ngừng bắn, thương thuyết hòa bình giữa chính phủ và phe đối lập, tổ chức bầu cử, soạn thảo bản hiến pháp mới và thành lập chính quyền mới. Trong các đề xuất của ông Kofi Annan có điều khoản không buộc Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức.
Tin Damascus đồng ý đề nghị 6 điểm của đặc sứ Kofi Annan được loan tải trong lúc đại diện của khoảng 400 người đại diện cho các tổ chức, đoàn thể chính trị đối lập Syria gặp nhau tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để bàn thảo về tiến trình xây dựng một quốc gia dân chủ. Bản dự thảo thông cáo chung được phổ biến đến một số cơ quan truyền thông nói rằng công tác quan trọng nhất là soạn thảo bản hiến pháp mới, trong đó quy định quyền bình đẳng của tất cả mọi sắc tộc và tôn giáo. Dự thảo này cũng nói đến cuộc bầu cử tự do, công bằng để xây dựng chính quyền và một hệ thống tư pháp hoàn toàn độc lập.
Được biết, ngày Chủ nhật tới đây, một hội nghị quốc tế về Syria cũng được tổ chức tại Istanbul với sự tham dự của Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, EU và các nước trong Liên đoàn Ả Rập. Rất nhiều đề tài được thảo luận ở hội nghị, trong đó bao gồm cả việc kiểm soát ngừng bắn, cho các tổ chức thiện nguyện quốc tế vào hoạt động giúp dân chúng và tiến trình dân chủ của Syria. Trong cuộc tiếp xúc với báo chí ở Bắc Kinh, ông đặc sứ Kofi Annan cũng nhắc lại rằng tình hình Syria chỉ ổn định nếu thế giới có cùng quyết tâm muốn giúp giải quyết cuộc xung đột đẫm máu kéo dài cả năm nay.
Tin tức chúng tôi thu thập được cũng cho hay, từ ngày hôm qua, binh sĩ Syria đã vượt biên giới, tràn sang phía bắc của Liban, bắn phá những địa điểm mà lực lượng chống đối Tổng thống Al-Assad đang ẩn nấp. Các hãng thông tấn cho biết là giao tranh đã diễn ra giữa quân đội chính phủ và lực lượng chống đối, phần đông là những binh sĩ bỏ ngũ để đứng về phía người dân. Không nghe nói gì về tổn thất của hai bên, dù đến khuya ngày hôm qua, cư dân địa phương nói là binh sĩ của chính phủ Syria vẫn còn đóng chốt ở sâu 250 mét trong lãnh thổ Liban.
Tin từ giới ngoại giao EU cho hay vòng thương thuyết mới giữa Iran với Đức và 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng tới. Địa điểm của cuộc họp vẫn chưa được ấn định. Tin này được tiết lộ từ Vienna, nhưng văn phòng đặc trách đối ngoại EU ở Brussels lại nói rằng ngay lúc này chưa thể xác nhận bất cứ điều gì vì cả thời điểm lẫn địa điểm của cuộc thương thuyết vẫn chưa được thông báo. Lần cuối cùng, các bên gặp nhau là hồi tháng Giêng 2011. Cuộc họp này tan vỡ ngay từ ngày đầu tiên khi Iran và các nước tham dự không đồng ý với nhau về nghị trình thảo luận.
Một lần nữa, chính phủ Bắc Hàn cho hay sẽ phóng vệ tinh vào giữa tháng tới. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn nhà nước KCNA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Hàn nhắc lại, chương trình vệ tinh của họ nhắm vào mục đích phục vụ hòa bình, khoa học và là một bước cần thiết để phát triển kinh tế. Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cũng nói là đã gửi thư mời các cơ quan chuyên về khoa học đến quan sát tại chỗ. Trong số các cơ quan tổ chức được mời có cả cơ quan quản trị không gian Hoa Kỳ, NASA.
Quý vị vừa nghe bản tin sáng thứ Tư ngày 28 tháng 3 năm 2012. Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 3, tại tỉnh Gia Lai, mục sư Nguyễn Công Chính, người bị bắt từ hồi tháng 4 năm ngoái, bị đưa ra xét xử với bản án 11 năm tù giam, theo Điều 87 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tuy nhiên, gia đình ông đến ngày 25 tháng 3 vẫn không nhận được giấy báo tham dự phiên tòa. Trái lại, công an, an ninh lại đến lập chốt gác ngay trước nhà của ông. Điều này được bà Trần Thị Hồng, vợ của mục sư Nguyễn Công Chính, cho biết vào trưa ngày 25 tháng 3 như sau.
Sáng sớm ngày hôm nay thì tôi vừa mở cổng ra thì tôi thấy một lực lượng an ninh từ trong đến ra ngoài cổng, họ đang ngồi canh gác trước cổng nhà tôi. Thì tôi nghĩ rằng ngày mai cho dù họ có cấm tôi đến đó thì tôi vẫn cứ đi, đến đâu thì hay đến đó. Nhưng mà hiện tại thì chính quyền họ đang gác trước nhà tôi, một lực lượng rất là đông.
Đông là khoảng bao nhiêu người thưa bà?
Khoảng 10 người. Như quý vị cũng biết thì chính quyền canh gác nhà tôi thì trước đây và bây giờ thì đối với những cái tên an ninh thì cũng đâu không có xa lạ gì đối với tôi cả. Tôi nhìn thấy đó là công an tỉnh và công an thành phố ở thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai.
Nhưng mà họ mặc sắc phục công an hay là mặc đồ thường ạ?
Dạ họ mặc đồ thường thôi, nhưng mà tôi vẫn nhận ra họ tại vì họ với tôi cũng không có xa lạ gì cả. Suốt bao nhiêu năm thì họ đã quá quen với tôi rồi.
Trong khi ấy, Giáo hội Liên hữu Lutheran Hoa Kỳ Việt Nam ra thông cáo báo chí vào ngày 24 tháng 3 cho biết một số mục sư tín đồ của giáo hội này bị công an đe dọa nhằm ngăn chặn họ về Gia Lai để tham dự phiên xử ông mục sư Nguyễn Công Chính. Mục sư Đinh Vĩnh Bê từ xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi bị công an mời đi làm việc đúng vào ngày 26 tháng 3. Vào sáng ngày 26 tháng 3, ông này cho biết.
Thế bây giờ tôi đêm bây giờ tôi xin phép tôi nghỉ đó, tôi nghĩ tôi đi không được, tôi đau một sư mà họ có còn nhận ra là tiếp tục họ đêm bây giờ xuống đây và tôi bắt buộc tôi phải lên nữa. Chắc nước các bạn có việc ông chính về Gia Lai đó, nó có việc bị bắt bớt ở việc như thế này nên mà qua công việc của ông chắc tin chắc họ sẽ nói có việc đó đó.
Đối với Giáo hội Công giáo La Mã thì vào ngày 6 tháng 3 vừa qua, hai giáo dân Võ Thị Thu Thủy và Nguyễn Văn Thành bị tòa án tỉnh Nghệ An đưa ra xử với bản án 5 năm tù và 3 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Một sự kiện đáng chú ý đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam là chỉ trong tuần qua, phái đoàn của Tòa Thánh đến Việt Nam để thu thập chứng cứ cho tiến trình phong thánh đối với Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận sau khi được cấp visa đã bị Việt Nam thu hồi lại. Mạng Việt Catholic trích dẫn thư thông báo của Hồng Y Peter Tuckson cho biết chuyến đi không thể thực hiện theo như kế hoạch bởi việc rút lại visa bất ngờ từ phía chính quyền Việt Nam. Theo kế hoạch được đưa ra, trước đây là từ khoảng ngày 24 đến 27 tháng 3 này, đoàn sẽ đến Việt Nam để thu thập những chứng cứ cần thiết cho tiến trình phong thánh Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Vấn đề vừa nói này từng được các tòa tổng giám mục Sài Gòn, Huế, Giáo phận Nha Trang và Hội đồng Giám mục Việt Nam thông báo và kêu gọi những ai muốn làm nhân chứng thì viết thành văn bản gửi về các tòa giám mục liên hệ. Chính thông báo của Tổng giám mục Nguyễn Như Thể thuộc Tổng giáo phận Huế ký ngày 22 tháng Giêng năm nay nói rõ là phái đoàn của Tòa án Giáo phận Roma sẽ hiện diện ở Huế từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 4 năm nay để gặp gỡ và lắng nghe các chứng nhân trong Tổng giáo phận Huế. Tin phái đoàn của Tòa án Giáo phận Roma đến Việt Nam bị rút visa hẳn làm nhiều người, đặc biệt là giáo dân, ngỡ ngàng. Chuyện rút visa của phái đoàn Tòa Thánh diễn ra chỉ chưa đầy một tháng sau khi hai phía Hà Nội và Vatican tiến hành cuộc gặp gỡ lần thứ ba nhóm làm việc chung tại Hà Nội. Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Thanh thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đưa ra nhận định về những diễn biến vừa qua giữa Giáo hội Công giáo và nhà nước.
Đúng là cái việc mà chính phủ Việt Nam rút visa lại của phái đoàn Tòa Thánh qua Việt Nam thu thập thông tin để bổ túc cho hồ sơ phong chương phúc cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận là một cái điều mà tất cả mọi người Công giáo Việt Nam đều ngạc nhiên và cho rằng đó là một cái gì đó nó bất bình thường, kinh khủng lắm. Bởi vì ngay theo những cái phong tục bình thường vì cái việc điều tra phong thánh này nó là cái việc hoàn toàn mang tính nội bộ của giáo hội và thậm chí đây nó chỉ là thuần túy về mặt đức tin thôi. Chỉ có những người tin thì họ mới bận tâm chuyện thánh hay không thánh. Nó không có liên quan đến chuyện xã hội mà lại vì lý do gì đó mà ngăn cản thì đúng là rất là khó hiểu. Đây là cái vấn đề làm cho nhiều người thắc mắc là bởi vì cái kỳ họp vừa rồi thì lại hai bên công bố cái kết quả làm việc rất là tốt đẹp rồi dẫn đến cái việc ngăn cản này. Thì cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là có thể là chính phủ Việt Nam lo quá xa. Chúng ta nhớ lại cái kinh nghiệm phong thánh của 117 vị thánh chủ đạo Việt Nam vào năm 86. Thì lúc đó là mọi người cứ cuốn lên và coi như cái điều đó là cái điều nó sẽ dẫn đến một cái ảnh hưởng gì ghê gớm cho quốc gia. Nhưng thật ra thì khi năm Đức Giáo Hoàng tuyên phong 117 vị thánh chủ đạo Việt Nam xong thì thật ra cũng đâu có vấn đề gì ghê gớm về mặt an ninh chính trị thay đổi về Việt Nam đâu. Có lẽ có một chút vấn đề nó nằm ở chỗ là bởi vì Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có 13 năm bị bắt giam mà lại không bị xét xử thì đứng về mặt công ước quốc tế thì có thể nó có một cái đụng chạm gì đó mà nhà nước không muốn. Hoặc là cũng có một số người họ nói rằng là có nhiều khi nhà nước cố tình muốn làm như vậy để có một cái thương lượng gì đó. Mà đúng là cái điều này tôi không có cách nào để kiểm chứng thông tin cả.
Đối với một số giáo hội khác như Phật giáo Hòa Hảo, thì những nhóm không thuận theo nhà nước kiên trung với giáo huấn chân truyền của Đức Huỳnh Giáo Chủ tiếp tục bị sách nhiễu cản trở công tác hành đạo. Thông tin từ một số Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đứng đầu cũng thường xuyên bị gây cản trở như phát biểu của một huynh trưởng gia đình Phật tử tại Quảng Nam khi họ muốn tiến hành đại hội hồi trong tháng này.
Buổi sáng khi vào chùa thì ở dưới đường lộ quốc lộ chạy lên thì rẽ vào ngay ngã rẽ vào chùa thì thấy có một chốt công an giao thông đứng chặn. Thấy ai mà nghi ngờ mặc áo lam hoặc là có dấu hiệu gì đi chùa thì mình chặn lại hết ra giấy tờ. Rồi kèm theo đó là một số người mà anh em mà chị em mình đi bộ đó, nhất là chị em phụ nữ thì có thêm một số phụ nữ là bảo là ra lôi kéo lại đó là chị định lên chùa thế này thế khác.
Thượng tọa Thích Nhật Bang đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại tỉnh Đồng Nai cũng bị phá phách khi ông này tiến hành cầu siêu sau một năm cho các nạn nhân động đất và sóng thần Nhật Bản hồi ngày 11 tháng 3 năm nay.
Những ngày gần đây, tất cả báo đài đều làm tưởng niệm sự động đất, triều cường lũ lụt cho tất cả các dân Nhật Bản và chết chóc rất nhiều. Cho nên tôi có treo mấy cái băng để mà tưởng niệm những người bất hạnh, để mà mình cầu nguyện cho người ta được siêu thoát. Không ngờ rằng bên chính quyền họ đưa cái tên cũ Mai Gia Cử ở kế bên đến đó lấy xà beng đập phá cào hết tất cả những cái băng mà tôi làm lễ để mà cầu nguyện cho các vị mà bị thiên tai ở Di Đà Phật.
Những diễn biến như vừa nêu cho các giáo hội tại Việt Nam xảy ra sau khi ban tôn giáo chính phủ có được một người đứng đầu mới là Trung tướng Phạm Dũng. Ông này được chuyển từ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, tức cơ quan lo về an ninh nội địa của Bộ Công an, sang làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm trưởng ban tôn giáo chính phủ.
Thưa quý thính giả, trong bối cảnh Tòa án Nhân dân Hải Phòng xử lý vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu Thủy Vinashin, nhiều câu hỏi vẫn còn đặt ra và chưa có câu trả lời. Quỳnh Chi tường trình trong phần sau.
Vụ vỡ nợ của Tập đoàn Nhà nước Vinashin khoảng 86 tỷ đồng là một tiếng chuông cảnh báo những suy nghĩ lạc quan về viễn cảnh một nền kinh tế nhà nước. Thiệt hại tương đương 4,2 tỷ đô la, chiếm khoảng 4% GDP của Việt Nam trong năm 2010, là một con số không dễ dàng đưa ra một lời giải thích thuyết phục. Là một tập đoàn chiếm rất nhiều ưu tiên từ phía nhà nước, Vinashin hưởng nhiều đặc quyền từ khâu cấp đất, hưởng mức tín dụng ưu đãi tối đa, đến việc hưởng 750 triệu đô la tiền trái phiếu quốc tế. Việc cho đến thời điểm hiện tại chưa có một báo cáo nào cho thấy sự cải thiện tình hình Vinashin sau khi vỡ nợ đã gây ra thắc mắc cho rất nhiều người dân cũng như cho chuyên gia trong nước. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh gọi sự không minh bạch này là một điều đáng lo ngại.
Những các cái sai phạm của Vinashin thì thấy rất là rõ ràng. Đã có những các cái quyết định đầu tư hết sức là sai lầm, đã phát triển ra ngoài ngành và trong một thời gian rất ngắn đã có chấp nhận thêm rất nhiều các cái công ty con, công ty thành viên mà không có liên quan gì đến ngành nghề của Vinashin cả. Ví dụ như là một cái garage ô tô bán ô tô ở đường Giải Phóng cũng đề là garage ô tô Vinashin. Trên đỉnh núi Tam Đảo có một cái resort, có một cái khu nghỉ dưỡng cũng là khu nghỉ dưỡng Vinashin và vân vân và vân vân. Người ta lấy làm ngạc nhiên tại sao là một cái tập đoàn nhà nước lớn mà lại có thể kinh doanh một cách tùy tiện đến như thế được.
Với 200 công ty con ra đời cùng các dự án như thủy điện, nhiệt điện, sản xuất xi măng, thép, xây dựng khu nghỉ mát, vân vân, tập đoàn Vinashin đã làm dấy lên những nghi vấn về kế hoạch kinh doanh tùy tiện của mình. Những sai phạm của Vinashin thể hiện rõ ràng qua khoản lỗ lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng, đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm giải trình của người chủ sở hữu. Trên nguyên tắc, một người chủ sở hữu phải quản lý được đồng tiền của mình. Khi hiệu quả đầu tư kém, khi kinh doanh lỗ lã, khi người dân thấy đồng tiền của mình không được chi đúng mục đích, là lúc người dân có quyền thắc mắc đối với người quản lý tập đoàn mà đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ. Cho đến thời điểm hiện tại, dưới quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Vinashin vẫn được cấp một khoản tín dụng lớn với mức lãi suất là 0% từ phía nhà nước để trả lương cho nhân viên. Trong lúc lãi suất thương mại hiện nay ít nhất là 20%, thì con số lãi suất mà Vinashin đang được hưởng là một ưu tiên rất lớn. Sau khi tái cơ cấu, thay vì công bố phá sản theo luật, Vinashin được phân nhỏ ra để đưa về các tập đoàn và tổng công ty nhà nước khác, khiến các đơn vị chủ quản mới phải gánh số nợ chung. Tại thời điểm tái cơ cấu, đã có những nghi vấn đặt ra về hiệu quả của tiến trình tái cơ cấu này, cũng như nghi vấn về các cơ quan mới sẽ quản lý số nợ chung như thế nào. Tuy nhiên, cho đến giờ phút hiện tại, đó vẫn là thắc mắc của rất nhiều người, bao gồm cả tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
Tôi chưa thấy có cái giải trình gì thêm, và mặc dù đã có hứa rằng là sẽ có giải trình về những tiến độ của cái quá trình tái cơ cấu Vinashin, nhưng cho đến nay tôi chưa thấy có kết quả gì cả. Và cái dấu hiệu là phải đi nhà nước phải cho vay một cái khoản đặc biệt với lãi suất bằng không để mà trả lương thì là nó thể hiện rất là rõ là Vinasin không có sản phẩm bán, không có lãi, cho nên là không thể trả lương được và để phải đi xin nhà nước để cho vay, và Vinasin cũng không nộp được những các cái khoản thuế mà phải xin là hoãn cái khoản nộp thuế đó.
Hiệu quả hồi phục cũng như kế hoạch thanh toán nợ của tập đoàn được mệnh danh là quả đấm thép này chưa tỏ ra thuyết phục. Một số thất bại điển hình có thể kể đến vụ mua tàu Hoa Sen, vụ đóng tàu Lá Sông Danh, mua cổ phần công ty bảo hiểm Việt Nam và dự án nhà máy điện diesel Cái Lân. Bài học đắt giá của Vinasin không hẳn chỉ nằm tại số tiền thua lỗ, tương đương hơn một tháng lương tối thiểu của tổng dân số Việt Nam cộng lại, mà nó là việc uy tín của một tập đoàn lớn của nhà nước bị đặt nghi vấn không những trong nước mà còn cho quốc tế. Việc quỹ đầu tư quốc tế Elliott Việt Nam có trụ sở tại Hà Lan và Elliott Advisor có trụ sở tại Hoa Kỳ đồng đơn kiện Vinasin hồi cuối năm ngoái chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý các nhà đầu tư quốc tế. Uy tín của khối tập đoàn kinh tế và của cả nền kinh tế Việt Nam cho thấy đã bị ảnh hưởng từ sự thất bại của tập đoàn Vinasin. Và khả năng tiếp cận thị trường vốn của Việt Nam trên thế giới có thể bị ảnh hưởng khi Vinasin được bảo lãnh của chính phủ trong các khoản vay nước ngoài. Trước thời điểm Vinasin bị đâm đơn kiện vì không có khả năng thanh toán 60 triệu đô la cho các chủ nợ nước ngoài, ông Alan Greenspan, chuyên gia tín dụng cao cấp của Moody's, trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg đã cho rằng vụ vỡ nợ Vinasin suy cho cùng có thể không là vấn đề riêng của công ty, ám chỉ vấn đề này liên quan đến cả nhà nước. Vị này còn đặt câu hỏi liệu Việt Nam có mạo hiểm việc tiếp cận thị trường vốn của mình vì lợi ích của 60 triệu đô la đó. Trao đổi với báo chí bên lề hành lang Quốc hội ngày 21 tháng 1 năm 2010, Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho biết từ năm 2005 đã có khoảng 14 cuộc thanh tra, kiểm toán, giám sát ở Vinasin, phát hiện ra nhiều sai phạm. Theo vị này, lãnh đạo tập đoàn này không những không nghiêm túc chứng chỉnh mà còn tìm cách báo cáo không đúng để lấp liếm. Việc này càng làm dư luận chú ý và nghi ngờ đến cơ chế hoạt động cũng như trách nhiệm của những bộ phận liên quan. Trước hết, cơ chế quản lý và giám sát nhà nước đối với việc quản lý tập đoàn nhà nước là như thế nào, khung pháp lý ra sao. Sau đó là chế độ trách nhiệm giải trình của người chủ sở hữu, trách nhiệm giám sát của các cơ quan quốc hội và các cơ quan giám sát về mặt tài chính. Trao đổi với đài RFA trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà Phạm Chi Lan, nguyên cố vấn văn phòng Thủ tướng cho biết.
Nếu mà có một hệ thống giám sát tốt hơn, nghiêm ngặt hơn, thì có lẽ nó cũng sẽ không đến nỗi quá tệ như đến lúc Vinasin sụp đổ và nhà nước phải thừa nhận.
Vấn đề Vinasin còn trở nên nghiêm trọng hơn, đặt trong bối cảnh đó là kết quả của quá trình thí nghiệm mô hình tập đoàn kinh tế, là mô hình kinh tế được xem là chủ đạo. Sự thất bại của tập đoàn này dễ dẫn đến nghi vấn về đường hướng kinh tế của cả một đất nước. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận xét.
Và cái điều này có một cái nghĩa rộng hơn, làm cho người ta phải hỏi rằng thế thì cái mệnh đề kinh tế nhà nước là chủ đạo thì nội dung như thế nào với cái trường hợp Vinasin như thế này?
Vâng.
Tôi nghĩ đấy là những các cái câu hỏi rất lớn, rất nghiêm túc mà bất kỳ một người nào có trách nhiệm cũng cần phải trả lời.
Hội nghị 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc vào tháng 10 năm 2011 đã phải nói đến việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, trước hết là các tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước. Một loạt các câu hỏi về mô hình trong tương lai, trách nhiệm giải trình, hiệu quả và cả sự công khai minh bạch, v.v. liền được đặt ra. Những nghi ngờ cũng như sự thiếu lòng tin vào sự quản lý của nhà nước chắc chắn ảnh hưởng từ hiệu quả kinh tế kém của các tập đoàn nhà nước, trong đó có Vinasin. Và một khi những thắc mắc này không có những giải đáp thuyết phục và công khai minh bạch, thì ảnh hưởng của nó không chỉ nằm trong những con số của các khoản nợ, mà nó là một chủ thuyết đã được Đảng Cộng sản Việt Nam áp đặt lên một đất nước. Và chắc chắn rằng, cái chính mà giới đầu tư muốn thấy không phải là bản án dành cho những người làm sai như thế nào, mà chính là một viễn cảnh kinh tế với cơ cấu cũng như hệ thống pháp lý vững chắc, minh bạch.
Xin cảm ơn Quỳnh Chi. Thưa quý vị, nhiều đại biểu Quốc hội còn ngại tiếp xúc với báo chí. Ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, phát biểu như vậy tại cuộc hội thảo diễn ra ở Quảng Ninh tuần rồi, do Văn phòng Quốc hội Việt Nam kết hợp với Văn phòng Nghị viện Đan Mạch tổ chức, nhằm tăng cường vai trò của báo chí, hỗ trợ cho hoạt động của Quốc hội. Đỗ Hiếu tổng hợp các thông tin trên báo mạng cùng cổng thông tin điện tử của chính phủ và trình bày thêm chi tiết.
Hội thảo về tăng cường quan hệ với báo chí trong các hoạt động của Quốc hội là một cơ hội để phổ biến những kỹ năng, giúp đại biểu Quốc hội Việt Nam xây dựng hình ảnh của mình và mạnh dạn tiếp cận với các cơ quan truyền thông báo chí, thay vì họ thường nói, xin lỗi, tôi chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi này, hoặc là xin nhờ người khác phát biểu. Trong buổi khai mạc, ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, cho rằng truyền thông là phương tiện hữu hiệu để nói lên những ý kiến, đề nghị, nguyện vọng của người dân về chính sách, chủ trương, pháp luật của nhà nước, hầu kịp thời sửa đổi sao cho phù hợp với yêu cầu của xã hội và của cử tri. Dẫn theo lời ông, Quốc hội cũng cần tận dụng quan hệ với ngành truyền thông, vì đó là trung gian hai chiều giữa nhà nước và người dân để các hoạt động, chính sách của đảng và chính phủ được thực thi đúng đắn, hiệu quả và thông suốt. Những ý kiến đưa ra tại cuộc hội thảo cũng nhìn nhận là có một số đại biểu Quốc hội chưa quen tiếp cận với báo chí. Nhiều đại biểu không quen xuất hiện trên báo chí, đài phát thanh truyền hình vì chưa nhận thức được rằng truyền thông là phương tiện chuyển tải nhanh nhất, hữu hiệu nhất trong thời đại ngày nay. Một đại biểu có tham gia cuộc hội thảo này, cựu đại biểu Quốc hội, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội Việt Nam, đóng góp một số ý kiến về việc các đại biểu còn ngại tiếp xúc với báo đài.
Tôi muốn bổ sung thêm hai lý do nữa, khiến cho khá nhiều đại biểu Quốc hội, đại biểu dân cử của Việt Nam nói chung, ngại tiếp xúc với báo chí. Thứ nhất là đại biểu không có nhu cầu giao tiếp với báo chí, không có nhu cầu giao tiếp với công chúng thông qua báo chí. Đấy là theo tôi là cái lý do căn bản nhất. Nếu như đại biểu mà không xây dựng được hình ảnh của mình qua báo chí, mà vì vậy mà đến khóa sau hay là ngay trong khóa ấy công chúng không tín nhiệm đại biểu nữa, không bầu đại biểu nữa, thì chắc chắn là đại biểu sẽ phải chịu khó tiếp xúc với báo chí, đúng không ạ? Nhưng mà vì ông không có nhu cầu đó, cho nên nó không thấy cái việc tiếp xúc với báo chí là cần thiết. Lý do thứ hai đó là các đại biểu cũng phải nói thật là có phần là sợ bóng sợ gió, sợ là nói sai với quan điểm của trên thì có thể là sẽ phiền hà vân vân. Nhưng mà tôi cho rằng là cái lý do này là lý do không chính đáng, bởi vì khi đại biểu đã phát biểu thì đó là cái quyền của họ, và miễn là làm sao mà họ phát biểu đúng với pháp luật thì theo tôi cũng chẳng có phiền hà gì cả.
Giáo sư Thuyết cho biết Quốc hội đã mở nhiều khóa đào tạo về truyền thông dành cho các đại biểu, nhưng số người tham gia vẫn còn hạn chế.
Không phải chỉ bây giờ đâu ạ, mà cũng từ khóa 11 thì các đại biểu Việt Nam cũng đã được Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu Dân cử bồi dưỡng về nhiều kỹ năng, trong đó có cái kỹ năng làm việc với báo chí. Tuy nhiên cũng phải nói là cái số lượng đại biểu mà đi dự những cái lớp bồi dưỡng này không nhiều, thưa ông.
Dịp này, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, qua kinh nghiệm nhiều năm làm đại biểu Quốc hội và thường xuyên tiếp xúc với báo đài trong và ngoài nước, đề nghị là các đại biểu nên hàng ngày đọc báo và đọc nhiều tờ báo khác nhau. Ông cũng nhắn nhủ các đại biểu Quốc hội là luôn nhớ đến 8 chữ T, đó là thân thiện, thẳng thắn, tỉnh táo và tự tin. Về phần ông Lê Như Tiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng, thì phát biểu trước cuộc hội thảo rằng, dù bận rộn, các đại biểu Quốc hội cũng nên hợp tác tích cực với báo chí, và đừng bao giờ nói không với báo chí cả. Nhà báo cần mình, tức là người dân cần mình. Dư luận xã hội cũng đang cần mình lên tiếng. Kể đó, từ Sài Gòn, nhà báo Nguyễn Quốc Thái, trước đây cộng tác với nhiều tờ báo và tạp chí, nói lên suy nghĩ của ông vì sao các vị dân cử ngại xuất hiện hay lên tiếng qua báo đài.
Các đại biểu Quốc hội hầu hết đều là công nhân viên nhà nước, nói thế là tranh hiểu rồi. Mà công nhân viên nhà nước mà trả lời báo chí thì đôi lúc không thuận lợi lắm, họ e dè và cũng có một phần họ không tự tin vào chính họ. Trả lời vấn đề gì thì họ dè dặt lắm, bởi vì họ còn nghĩ đến nồi cơm của họ, còn nghĩ đến cái ghế của họ, không như là đại biểu Quốc hội của các nước khác trên thế giới, ví dụ như Mỹ chẳng hạn. Thì nếu đại biểu Quốc hội không được là làm việc cho chính phủ, nhưng ở Việt Nam thì lại ngược lại, cái cơ cấu tổ chức khác hẳn.
nhà báo Nguyễn Quốc Thái cho rằng người dân ủng hộ việc các dân cử nên mạnh dạn lên tiếng với báo chí đài phát thanh truyền hình.
Tôi nghĩ cái đó là mơ ước của các cử tri ở Việt Nam. Các đại biểu quốc hội mà được đào tạo, được huấn luyện, được tiếp xúc với truyền thông báo chí, thì tôi nghĩ rằng công việc của họ là đại biểu quốc hội sẽ thuận lợi hơn nhiều. Khi họ tiếp xúc với cử tri, khi họ trả lời phỏng vấn báo chí, khi họ trao đổi tranh luận với nhau ở trên diễn đàn quốc hội.
Mặt khác, cô Thu Trang, một dân oan, thường bị công an bắt bớ sách nhiễu hành hung do việc lên tiếng với báo chí, cũng hiểu rõ vì sao các ông bà đại biểu ngại tiếp xúc với cơ quan truyền thông, vì không thể giải tỏa được những bất công mà người dân thường xuyên phản ảnh.
Đông nhất là cái thành phần dân oan nè, thì họ có nhiều oan ức của họ, thường xuyên gọi những câu hỏi mà đầy cái bất công này đến cho đại biểu quốc hội ở nhiều cái cấp mà từ địa phương tới trung ương anh, nhưng mà họ thường cái câu trả lời của những đại biểu đó là để xin ý kiến, mà thật sự họ đều biết đều có câu trả lời nhưng mà họ không thể trả lời vì họ sợ là cái nhà thẩm quyền họ dùng cái quyền của họ để mà đè bẹp những tiếng nói trung thực, vì họ không muốn nghe những lời nói trung thực từ những đại biểu. Nếu ai có tinh thần với nhân dân như là bác Lê Hiền Đức thì lập tức sẽ gặp khó khăn ngay đó. Cho nên điều đó là những đại biểu quốc hội của Đảng Cộng sản chứ không phải của nhân dân đâu anh. Họ chỉ làm theo lời của, theo cái lệnh của Đảng Cộng sản và để bảo vệ cái Đảng Cộng sản thôi, chứ họ không phải là đại biểu của nhân dân Việt Nam đâu.
Mặt khác, với tư cách là khách nước ngoài tham gia hội thảo, bà Liz Grunengard, chuyên gia thuộc văn phòng nghị viện Đan Mạch cho biết, Quốc hội Đan Mạch luôn coi trọng tính minh bạch và trung thực với báo chí, nhờ đó mà thông tin giữa báo chí với các chính khách diễn ra rất tốt đẹp. Còn bà Eva Flyholm, chuyên gia về quan hệ truyền thông của Đảng Liên minh Xanh Đỏ Đan Mạch thì nói trước cuộc hội thảo rằng, những nghị sĩ mới được bầu vào Quốc hội đều được đào tạo và hướng dẫn về kỹ năng tiếp xúc với truyền thông và quan hệ với báo chí. Trước đây, trong một kỳ họp khác của Quốc hội, nhiều đại biểu cũng mạnh dạn phê bình một số đồng viện chưa đáp ứng yêu cầu, thỏa mãn nguyện vọng của cử tri, ý kiến chưa tập trung, thiếu sâu sắc, không thực tế, không đại diện cho tập thể cử tri bầu chọn mình. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến nói rằng, vẫn còn nhiều đại biểu chưa dám nói năng gì với báo chí và trước diễn đàn, dù được xem là tiếng nói của người dân đang đặt sự tin cậy vào vai trò dân cử của mình.
Vừa rồi là Đỗ Hiếu với đề tài nhiều đại biểu quốc hội còn ngại tiếp xúc với báo chí. Để tiếp nối câu chuyện thời sự, thưa quý thính giả, bộ phim Một đời người nghiên cứu Hoàng Sa nói về quá trình hơn 30 năm nghiên cứu về Hoàng Sa của tiến sĩ Nguyễn Nhã do Phạm Xuân Nghị đạo diễn, vừa nhận được giải thưởng Cánh Diều Bạc của Hội Điện ảnh Việt Nam về thể loại phim tài liệu truyền hình. Thông tấn viên có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Nhã xung quanh vấn đề này như sau. Xin mời anh Định Nguyên.
Bộ phim Một đời người nghiên cứu Hoàng Sa do Phạm Xuân Nghị làm đạo diễn, nói về cái thành quả nghiên cứu hơn 30 năm của tiến sĩ về vấn đề Hoàng Sa, vừa được trao giải Cánh Diều Bạc của Hội Điện ảnh Việt Nam. Xin tiến sĩ cho biết cảm nghĩ của mình về giải thưởng này ạ.
Phim Một đời nghiên cứu Hoàng Sa đó, đạo diễn Phạm Xuân Nghị thì phải nói là làm rất là công phu, vì cái lời bình rất là cảm động, và đi rất nhiều nơi đó. Từ những cái hội nghị quốc tế thành phố Hồ Chí Minh nhé, rồi ra cả Lý Sơn nhé, cùng do vậy là Quảng Ngãi, rồi ra phần Đà Nẵng để mà ghi hình đó. Tôi có nhớ là vụ Hậu Lộc ở Thanh Hóa đó, cái sự kiện nó xảy ra, cho nên là bên ban tổ chức nói rằng là không chấm nữa, bị chấm, tôi nghĩ là chắc chắn là sẽ được giải. Và trong cái lúc đó thì không tiện đấy, công bố cho tôi nhận biết như vậy. Và tôi được biết rằng là ngay cái thời gian mà mày cắt cáp đó, thì là ngày, tôi nhớ là cái ngày 11, ngày 12 tháng 5 đó, thì đã phát ở HTT 7 giờ đã 9 giờ đó. Rồi sau đó thì mùng 1 Tết đó thì phát lại, nhưng mà lại không phải là cái phim mà cái hồi đầu. Vừa rồi thì anh Phạm Xuân Nghị có đến báo tin, cũng cảm ơn, và tôi cũng thấy là tôi mừng cho anh ấy đó. Làm cái phim rất là hay, và bạn tôi đó thì khi được xem cái phim, mặc dù là chỉ là cái phim rút ngắn lại đó, nhưng mà nói là rất hay. Tôi thấy như vậy là rất vui, như là mình tuổi già rồi mà thấy ra những cái chuyện đó vui vui chung tất cả mọi người.
Thưa tiến sĩ, việc trao giải thưởng cao quý cho cái bộ phim tài liệu này trong cái tình hình cũng đang còn nhạy cảm hiện nay, ngoài cái việc biểu dương cái sự đóng góp của chiến sĩ, thưa tiến sĩ, có phải đằng sau nó là một cái thông điệp mà chính quyền muốn gửi tới mọi người không ạ?
Tôi nghĩ là cái tình hình hiện nay nó có khác với cái tình hình cách đây là nhiều năm đó, nó khác nhiều đó. Và khác nhiều đó thì đó là điểm mừng rồi. Tôi có nói rất nhiều lần rằng là trong những cái thời điểm mà có nhiều thách thức thì là có nhiều thời cơ thì rất tốt. Tôi cũng có suy nghĩ như vậy.
Hiện nay Trung Quốc thì đang ráo riết tuyên truyền nhằm củng cố cũng như là áp đặt cái dư luận thế giới về cái chủ quyền của họ trên cái Biển Đông bằng những cái tài liệu sai sự thật lịch sử. Trước cái tình hình này á, vai trò của những nhà nghiên cứu của Việt Nam mình phải làm như thế nào, thưa tiến sĩ?
Tôi đã đi nhiều nước nhưng mà tôi thấy là như là Hoa Kỳ chẳng hạn, thì cái vai trò của học thuật cũng rất là quan trọng. Cái học thuật nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều mặt xã hội, kinh tế cũng như là chính vì vậy năm vừa rồi đó thì tôi đã tập trung lại một cái hồ sơ tư liệu bằng tiếng Anh nhé về chủ quyền của Việt Nam và Hoàng Sa Trường Sa để đưa ra các nơi ở cái văn phòng Quốc hội Mỹ cũng như là ở cái hội quốc gia Mỹ và cái trung tâm chiến lược quốc tế của Mỹ đó thì tôi thấy rằng là tôi cũng làm chưa đủ bởi vì những cái nơi đó thì tôi cũng mới đưa cái bản dịch sơ khởi thôi, bây giờ tôi đang tính hoàn chỉnh như thế đó, nhất là anh văn đó, thì nó sao để cho những người mà bản tứ đọc cái phần dễ đó thì tôi đang chuẩn bị đó. Và cái đó tôi nghĩ rằng là khi mà học sửa tới tôi đi tất cả các trường đại học và đưa cái tài liệu đó mà nếu mà hỗ trợ tôi có thể tôi nói chuyện ở các thư viện đại học đó về cái tư liệu về chủ quyền của Việt Nam và Canada thì như vậy có tác dụng tốt. Và tất cả những gì mà sự thật đó khi mà được phổ biến thì tôi nghĩ rằng nó sẽ có tác động đến vấn đề một mặt khác.
Thưa tiến sĩ, việc nghiên cứu và công bố tất cả những cái tư liệu đó của tiến sĩ nó mang tính cách cá nhân. Còn về phía chính quyền Việt Nam, họ có bộ phận chuyên trách nào nghiên cứu để mà phản biện lại Trung Quốc không, thưa tiến sĩ?
Tôi thấy là thập niên vào đầu 80 đó thì nhà nước đã có rất nhiều những cái hoạt động nghiên cứu và nó phổ biến đó, nhưng mà sau 80 mà trở đi đó có hẳn một cái đề tài về chủ quyền của Việt Nam đó tại Hoàng Sa Trường Sa đó mà ông giáo sư Nguyễn Quang Ngọc chủ nhiệm đề tài, là tôi thấy cũng có sự đóng góp mới so với những gì trước đây. Và trong thời gian mà tôi làm cái luận án, tôi đã sử dụng những cái công trình đó. Cái luận án là tôi đã gần như đi tổng kết tất cả những cái gì mà những của các nhà nghiên cứu cho đến hàng ngàn thai đó. Ngoài có những đề tài về cấp quốc gia thì tôi thấy là cái ban biên giới đó, bây giờ là trực thuộc Bộ Ngoại giao đó, là cái nơi mà tôi thấy là có rất nhiều những cái công trình để siêu tầm tài liệu. Và bây giờ thì tôi mới thấy rằng là và có một cái trang web về biên giới lãnh thổ đó và đã công bố tôi thấy rất nhiều những cái châu bản đó. Những cái điều rằng là những cái tài liệu mà ý ấn ra đó thì nó chưa được nhiều thôi, rất tiếc là nghiên cứu rất nhiều nhưng mà cái phổ biến thì chưa được bao nhiêu thôi.
Thưa tiến sĩ, anh nói là tiến sĩ đã gửi hai cái bộ hồ sơ bằng tiếng Anh tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa cho Quốc hội Hoa Kỳ và Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ. Vậy thưa tiến sĩ, có thể cho biết vì lý do nào mà tiến sĩ đã chọn hai nơi này để gửi không ạ?
Thì do bạn bè của tôi thì thấy rằng là ở những cái nơi đó là cái nơi mà rất quan trọng để mà mình phổ biến sự thật lịch sử của quyền của mình ra sao. Bởi vì tôi đi thì tính cách hoàn toàn cá nhân, rồi nhân cái việc đó thì tôi tạo điều kiện để tôi đi đến cái nơi đó. Có nhiều người thắc mắc rằng là tôi đi với tính cách gì đó, nhất là bên đó. Tôi nghĩ rằng là ở bên Việt Nam vậy thì người ta không có cản trở gì cả những cái việc đó làm.
Trong quá trình nghiên cứu để lập hồ sơ tư liệu xác định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, tiến sĩ có gặp chuyện gì khó khăn không?
Khó khăn thì nhiều lắm. Phải nói là khi mà tôi bảo vệ cái đề cương và đám tiến sĩ thì có nhiều những cái câu hỏi đặt ra là tôi làm với mục tiêu gì mà. Nhưng mà rồi mọi người có thấy rằng là tôi là một người mà từ những nghề học thuật mà. Khi mà chủ biên cái tập đoàn thì trước đây mà phải nói là có một cái đường hướng học thuật rất là rõ. Thì tất cả những người mà chính trị bên này bên kia thì họ đều thấy rằng là tôi đi con đường hoàn toàn học thuật. Và chính vì thấy rằng là tôi đi còn học thuật hoàn toàn đó, thì những khó khăn mà dù khó đến đâu cũng có thể vượt qua được, không xa cả. Và đến bây giờ thì càng ngày thì tôi thấy là tất cả những khó khăn thì nó bị lưu dần đi.
Thưa tiến sĩ, ngay cả cái tập sử địa xuất bản đầu năm 1929 mà xuất bản đầu năm 1975 tiến sĩ cũng đã ngỏ những cái lời tâm huyết của tiến sĩ đối với bà con, đối với trí thức. Và trong cái bảo vệ cái luận án tiến sĩ cũng nhắc lại cái điều đó. Vậy thưa tiến sĩ, hôm nay tiến sĩ có một lời tâm huyết nào đó nói với bà con dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung và những giới trí thức trên giới mà khao khát đến với đất nước nói riêng được không, tiến sĩ?
Tôi rất là nghẹn ngào đó, không phải là một lần mà nhiều lần. Ngày hôm qua, tức là trước đó là ngày 24 đó, tôi để rất là cảm động đó. Mà lúc bây giờ có một nhóm thanh niên đó, khi mà các anh ấy nói rằng là phóng sự đọc những cái lời mà tôi là kính dâng thơ hồn các anh hùng dân tộc của mình á, thì cái đó tìm kiếm tới ngay. Hôm qua kéo mấy hàng chục người đến gặp tôi đó, mà tôi rất cảm động. Vấn đề này là những vấn đề nó thành cực thiêng liêng. Các anh nói rằng là đang tích cực để mà hỗ trợ tâm nguyện của mình đó. Cả trong ngày nếp thì tôi thấy là tôi mừng lắm. Cái tâm nguyện của mình mà xưa rồi đó, cuối cùng bây giờ mình thực hiện được.
Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ đã cho Đài Á Châu Tự Do buổi phỏng vấn hữu ích hôm nay.
Được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã và anh Đình Nguyên. Đến đây là một điểm blog do Thanh Quang biên soạn cùng trình bày với các bạn trong ban Việt ngữ.
Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, cho tới thời điểm này thì 21 ngư dân thuộc xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị phía tàu lạ bắt hôm mùng 3 tháng 3 vừa rồi vẫn trong tình trạng mà báo chí Việt Nam mô tả là bạc vô âm tín. Những ngư dân này khi đang đánh cá trong vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam thì bị phía Trung Quốc bắt đòi tiền chuộc sau khi tàu ngư cụ cùng tất cả lượng hải sản mà họ đánh bắt được bị tịch thu, tạo thêm cảnh khổ đau, túng quẫn, cùng cực cho gia đình các nạn nhân khi gia cảnh đa số thuyền viên ấy đều nghèo khổ, không có đất đai canh tác, cả nhà trông chờ vào từng chuyến ra khơi của người chồng, người cha của họ. Theo báo Đại Đoàn Kết Trong Nước, thì những người phụ nữ nghèo nơi huyện đảo Lý Sơn có chồng bị phía Trung Quốc bắt giữ những ngày qua, luôn sống trong nỗi lo sợ cho tính mạng của chồng mình. Không chỉ họ, mà con cái và cả những người dân trên đảo đều thấp thỏm trông chờ. Thế nhưng cho đến nay, những ngư dân bị bắt vẫn chưa thấy trở về. Và cũng như nhiều lần trước, lần này phía Trung Quốc cũng làm tiền trắng trợn. Hành động mà blogger Nguyễn Thông cáo giác là đã thành lệ. Một thứ lệ rất xấu, cứ mỗi lần Trung Quốc bắt giữ tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam là chúng lại ra điều kiện phải nợ 70.000 nhân dân tệ để chuộc thì chúng mới thả tàu về. Có tiền thì tha, kiểu có 300 lạng, việc này mới xui. Qua bài tựa đề 70.000 tệ, blogger Nguyễn Thông lưu ý.
Mà ngư dân Việt Nam nào có tội gì để đến nỗi bị cầm giữ khốn cùng như vậy? Bà con ta đánh bắt cá tôm trên ngư trường thuộc vùng biển chủ quyền Tổ quốc, biển Hoàng Sa, biển Trường Sa thuộc Việt Nam. Ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản đâu chỉ vì miếng cơm manh áo của họ, mà còn là cách cùng nhà nước khẳng định, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, từng tấc biển thiêng liêng cha ông đã truyền cho con cháu. Họ làm ăn chân chính trên đất nước mình, biển mình. Hà cớ gì mà bắt giữ họ, giam cầm họ, tịch thu ngư cụ, cá tôm của họ, lại còn bắt họ chuộc mạng, chuộc thuyền, hỡi bọn tàu cộng sản tai ác tai quái kia. Thật đau lòng, không ít lần ngư dân ta đã phải cầm cố, chạy vậy, vay chỗ nọ, mượn chỗ kia để có được 70.000 tệ nộp cho chúng nó mà đem tàu thuyền về. Với kẻ bắt giữ, thì 70.000 tệ ấy chả là bao về tiền bạc, nhưng đó là thứ đòn cảnh cáo về tội dám phút râu hùm. Với ngư dân Việt, để có đồng tiền chân chính nuôi sống bản thân và gia đình, chứ chưa nói là làm giàu cho đất nước và góp phần khẳng định bảo vệ chủ quyền, họ đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, đem tính mạng mình phó thác cho biển khơi. Bão tố, sóng to, gió lớn, cá dữ, với họ chưa đủ hay sao, mà lại còn thêm cục nợ tàu thường trực ngoài khơi.
Cục nợ tàu ngoài khơi ấy, cùng con số 70.000 tệ kia, theo blogger Nguyễn Thông,
là nỗi ám ảnh, là lưỡi gươm treo trên cổ, là nỗi đau, nỗi căm hờn, nỗi nhục của ngư dân chúng ta. Như vậy, bốn tốt và 16 chữ vàng có ích gì không? Tác giả khẳng định rằng, nguyên văn, cá nhân tôi chưa bao giờ tin vào những điều giả dối ấy. Giữa lúc Trung Quốc ngày càng vi phạm khống chế lãnh hải Việt Nam, thì riêng ngư dân Quảng Ngãi nhiều lần lâm nạn đáng ngại vì hành động chẳng khác nào cướp biển của Trung Quốc. Từ chuyện Trung Quốc đánh đập, bắt giữ ngư dân tàu cá Lý Sơn đòi tiền chuộc, cho tới hành động đâm chìm tàu cướp của ngư dân. Qua bài Chỉ có những thằng ngu mới tin được Trung Quốc, blogger Quê Choa trích dẫn bài của tác giả Trung Quốc Trương Điện Thành tựa đề Việt Nam miệt thị Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của mình ở Nam Hải là ẩn chứa động cơ đen tối gì. Qua đó, ông Trương Điện Thành cho rằng Việt Nam thèm muốn các đảo ở Nam Hải, tức Biển Đông, đã từ lâu, lại còn xâm chiếm 28 đảo của Trung Quốc, càng mở rộng giả tâm lấy trộm các đảo ở Hải Nam của Trung Quốc, cố tình kêu gào Trung Quốc hãy ngừng tiến vào các quần đảo Nam Sa và Tây Sa, tạo sức ép với dư luận quốc tế, rốt ráo tạo nên sự đã rồi để kỳ vọng chiếm đoạt chủ quyền bằng tâm thái gác lại tranh chấp của Trung Quốc. Giọng điệu bóp méo sự thật đó khiến blogger Quê Choa không dằn được bực tức mà thốt lên rằng:
Mẹ khỉ, trần tráo bị ổi hết chỗ đói. Trong bài Bộ mặt thật của những nhà lãnh đạo Trung Quốc, bác Dương Danh Di, một nhà ngoại giao, đã nói, nghe đến Khrushchev, như việc nổi tiếng một thời của Liên Xô cũ cũng đã phải cay đắng mà thốt lên. Chỉ có những thằng ngu mới tin được Trung Quốc. Vậy tại sao ta vẫn phải đồng chí bốn tốt với họ nhỉ? Có tin người ta mới đồng chí bốn tốt với người ta chứ sao? Ủa, không lẽ chúng ta là một lũ ngu à?
Thưa quý vị, trong mấy ngày nay, nhiều bloggers báo động về tình cảnh đáng ngại đến với một phụ nữ yêu nước chống Trung Quốc xâm lược, cũng như tranh đấu cho người đi lao động nước ngoài bị đem con bỏ chợ, đó là chị Trần Thị Nga. Theo blogger Nguyễn Xuân Diện, thì việc chị Trần Thị Nga từ hàng năm nay bị khủng bố và đe dọa, đã nhiều lần đưa đơn tới công an phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, Hà Nam, nhưng không được quan tâm giải quyết. Chiều nay, chị đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp tới bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, một phụ nữ đồng hương với chị. Chị cho biết, do lo ngại cho tính mạng của cả hai mẹ con, nên chị và cháu Phú sẽ ở lại Hà Nội, đến khi nhận được hồi âm của bà Phó Chủ tịch nước, thì mẹ con chị mới có thể yên tâm về nhà. Qua bài Vì sao chúng tôi phải giải cứu Trần Thị Nga, blogger Nguyễn Tường Thụy lưu ý rằng đối với một phụ nữ tàn tật, đơn thân như Trần Thị Nga, thì chị phải nói là có thần kinh thép hoặc có sự tin tưởng mãnh liệt ở cái thiện rồi sẽ chiến thắng mới khỏi bị điên, giữa lúc công an cùng côn đồ tiếp tục đe dọa, khủng bố, hành hạ người phụ nữ có tâm huyết với đất nước này. Blogger Nguyễn Tường Thụy đi vào chi tiết.
Trong vòng mấy năm nay, cô liên tục bị khủng bố, đổ mắm tôm vào nhà hai lần, nhét keo 502 vào ổ khóa hai lần, khóa cửa và buộc dây thép nhốt, quẳng truyền đơn vào nhà 6-7 lần. Tết vừa rồi, có lúc hàng trăm công an cả sắc phục lẫn thường phục bao vây quanh nhà. Đi đường thì bị ép xe đe dọa giết. Hôm 23-24 tháng 3 vừa rồi, bị rào lối thoát hiểm, bị đánh và cướp máy ảnh. Chúng tôi nhận thấy công an địa phương trấn áp cô một cách hết sức ngang nhiên, ngang ngược tới mức công an đứng canh cho côn đồ đánh và cướp máy ảnh của cô giữa ban ngày. Qua đó, chúng tôi thấy một điều là công an ở đây không bảo vệ Trần Thị Nga, mà bảo vệ cho lưu manh côn đồ, nói chính xác là dùng lưu manh côn đồ để khủng bố cô.
Blogger Jean-Baptiste Nguyễn Hữu Vinh qua bài Tiếng kêu cứu giữa đêm của phụ nữ trẻ em và cướp giật khủng bố giữa ban ngày đã báo động về những điều không thể tin nổi ở một xã hội luôn xác định là có nhà nước pháp quyền. Blogger Nguyễn Hữu Vinh trích dẫn lời một phụ nữ hàng xóm của chị Trần Thị Nga cho biết.
Nếu có tội tình gì, kể cả là phản động đi nữa, thì cứ bắt đàng hoàng, chứ sao lại làm khổ nó như thế? Đã mấy năm nay rồi chứ đâu phải hôm nay. Sáng nay khi nhìn thấy chúng nó cướp cái máy ảnh, mới ghê làm sao, cả bầy nó súng vào đánh và cướp của con bé. Sao cả hệ thống nhà nước mà phải để đối xử hèn như thế?
Và Jean-Baptiste Nguyễn Hữu Vinh nhận xét.
Đúng là ở đây xã hội đen và xã hội đỏ lẫn lộn, và nhiều khi còn chung tay hành động kiểu này thì người dân không sợ hãi mới là chuyện không bình thường. hèn chi khi chị Nga bị cướp máy ảnh, không ai dám ra can thiệp. Điều có lẽ lạ nhất là người ta đã làm những điều đó, huy động một lực lượng ghê gớm như thế chỉ để đối phó với một phụ nữ và một đứa trẻ con, thì mọi chuyện có còn gì để nói nữa không?
Trước hành động không còn gì để nói nữa của phía cầm quyền và công an như vậy, blogger Quỳnh Ngọc Trên có bài nói lên tư cách nhà cầm quyền mà tác giả cho là không thể nào tin được.
Tôi đã có nhiều bài viết nói về tư cách của nhà cầm quyền. Tôi nghe rất nhiều chuyện về cách đối xử của nhà cầm quyền với những người từng tham gia biểu tình chống Trung Cộng, và tôi đã cố không tin sự thật là như vậy. Bây giờ, nghe câu chuyện của chị Nga với sự chứng kiến và kể lại bởi nhiều người uy tín như tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, chị Phương Bích, anh JB Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Tường Thụy, Mai Xuân Dũng, thì tôi không thể nào không tin được. Nhà cầm quyền lại đi đối xử với người phụ nữ đơn độc cùng với đứa con nhỏ, tồi tệ đến như vậy.
Và chính cảnh tồi tệ đến như vậy hiện giờ khiến blogger Phong Thủy không thể không liên tưởng đến chuyện xưa tương tự, để rồi buồn cho những người yêu nước của dân tộc mình.
Tôi đã đọc đâu đó câu thành ngữ, không nỡ dùng một cành hoa để đánh vào người phụ nữ. Vậy mà nay, một chế độ vạn lần dân chủ hơn các nước tư bản đã, trong cải cách ruộng đất, đã bắn vào một người đàn bà. Người đã đem gạo thực phẩm nuôi cả một trung đoàn bộ đội, người mẹ của một trung đoàn trưởng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Giam cầm trong trại cải tạo, người nữ biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và mới hôm qua thôi, cả một bầy người xún vào để giở ra cái thủ đoạn đê hèn nhất, bẩn thỉu nhất, hòng uy hiếp một người phụ nữ đã tham gia biểu tình chống Trung Quốc khi chúng xâm phạm chủ quyền biển đảo của đất nước. Nếu không có những trang blog của Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Xuân Diện viết kèm các ảnh chụp, thì tôi không thể tin điều đó lại xảy ra. Nhà cầm quyền đã cúi đầu nhục nhã trước thiên triều Trung Hoa chưa đủ sao, mà còn đàn áp những người yêu nước của dân tộc mình một cách đê hèn, bẩn thỉu như vậy.
Tạp chí Điểm Blog tới đây xin tạm biệt quý thính giả. Thanh Quang cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình này.
Chương trình phát thanh sáng nay, thứ tư của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi đến đây chấm dứt. Mong gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Còn Có Một Tổ Quốc, sáng tác của Đức Cố Hồng Y François Xavier Nguyễn Văn Thuận, do Khánh Ly trình bày. Khi hay Tòa Thánh Vatican đang tiến hành nghi thức phong chân phước cho Ngài, mời quý vị cùng nghe. Kính chúc quý vị một ngày mới an vui, may mắn và thành đạt.
Tiếng chuông ngân trầm Việt Nam nguyện cầu, tiếng chuông náo nồng Việt Nam buồn thảm, tiếng chuông vang lừng Việt Nam khởi hoan, tiếng chuông thanh thoát Việt Nam hy vọng, còn có một tổ quốc nước Việt Nam.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Radio Free Asia, Vietnamese service.